Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay chúng ta học trong Matthew đoạn 27 từ câu 62 cho đến câu 66. Phần này là phần cuối cùng của sách Matthew đoạn 27. Và trong đoạn 27 này, thưa quý vị, Matthew ghi lại nhiều về sự chết của Chúa Giêsu. Nhưng mà đặc biệt hơn hết đó là Matthew ghi lại sự niêm phong và canh giữ ngôi mộ một cách chặt chẽ. Nếu quý vị để ý, nếu quý vị nghiên cứu, thì chỉ có Matthew ghi lại về cái niêm phong ngôi mộ của Chúa Giêsu, nhưng mà Mark, Luca và Giăng thì không làm, không ghi lại điều đó. Tại sao như vậy? Tại sao Matthew lại viết nhiều về vấn đề canh giữ ngôi mộ chặt chẽ? Có thể hai lý do. Lý do thứ nhất, trong chương kế tiếp, tức là chương 28, Matthew ghi lại sau khi Chúa Giêsu đã sống lại thì các thầy tế lễ, những người Pharisee, được cái tin mà Chúa Giêsu đã sống lại rồi thì cho tiền những người lính canh hối lộ họ để bịt miệng họ, nói là môn đồ đã đến và ăn trộm cái xác của Chúa rồi trong ban đêm, cho nên ăn cắp rồi, và nói với lại lính canh và như vậy để cho tiền họ, bịt miệng họ, rồi nói rằng Chúa đã sống lại rồi chứ thật sự Chúa không sống lại. Thì đó là cái điều, một điều. Và lý do thứ hai là Matthew ghi lại, sách mà Matthew viết là ghi lại chính yếu của ông là nói với người Do Thái, và trong khi đó Mark và Luca thì cho người La Mã và người Hy Lạp. Thưa quý vị, đương nhiên Matthew được Đức Thánh Linh bày tỏ để ghi lại sự chết đau đớn và sự sống lại của Chúa Giêsu cho chúng ta biết. Nhưng mà cái nhìn của Matthew với người xung quanh tại đây cũng cho chúng ta một cái khía cạnh đặc biệt khác nữa. Cái điểm đặc biệt là, thưa quý vị, 12 môn đệ của Chúa Giêsu đi theo Ngài hơn 3 năm, học hỏi từ nơi Chúa, nghe trực tiếp từ nơi Chúa giảng dạy. Chúa giảng dạy, Chúa nói với họ rằng Ngài sẽ chết, Ngài sẽ bị đóng đinh và sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Nhưng mà hiện bây giờ thì một người là Giuđa đã tự tử chết rồi, còn lại 11 người. Nhưng mà dường như là các môn đệ không ai để ý đến và cũng không biết đến. Nhưng mà trong khi đó, các thầy tế lễ, những người Pharisee, không biết họ nghe từ đâu, nghe trực tiếp từ nơi Chúa hay là nghe qua các môn đệ khác, không biết. Nhưng mà họ nhớ cái điều Chúa Giêsu dạy, Chúa Giêsu nói, và bây giờ họ chạy đến Phi Lát và nói rằng: ô, cái người gian dối này đó, trước đây có nói rằng sau 3 ngày sẽ chết sống lại, cho nên bây giờ mình phải canh giữ căng thẳng. Các môn đồ nghe nhưng mà không biết là có nhớ không, mà bỏ chạy tút hết, không có ai biết. Mà những người thầy tế lễ, những người Pharisee lại nghe, lại nhớ, là bây giờ đem cái điều đó ra để mà thực hiện. Điểm đặc biệt thứ hai, cái thầy tế lễ và người Pharisee họ đến là nói với Chúa Giêsu, thưa quý vị, ở tại đây họ nói rằng cái người gian dối này, họ đã nghe Chúa Giêsu nói là khi Ngài còn sống là sau 3 ngày Ngài sẽ chết và sống lại, và họ cho Chúa Giêsu là người gian dối. Nhưng mà thưa quý vị, sau khi Chúa Giêsu sống lại, chính họ mới là người gian dối. Họ gian dối như thế nào? Họ cho tiền những người lính canh, bịt miệng những người đó và nói với những người lính canh đó là môn đồ của Chúa đã đến và ăn cắp cái xác rồi. Như vậy là họ là cái người chủ mưu bày ra chuyện để cho những người canh nói dối, phải không quý vị? Điểm đặc biệt thứ ba mà chúng ta thấy, họ niêm phong ngôi mộ của Chúa Giêsu cho thật chặt, canh giữ hết sức là cẩn thận để không ai ăn trộm xác của Chúa Giêsu được. Nhưng mà cái sự sống lại của Chúa Giêsu làm cho họ không thể nói rằng họ không niêm phong hay là không canh giữ để cho người ta ăn trộm xác của Chúa Giêsu. Một vài điểm mà chúng ta thấy Matthew ghi lại để cho chúng ta biết. Có một câu chuyện là tại một cái nhà thờ ở tại Oklahoma. Thì cái nhà thờ này, trong khung viên nhà thờ có nhiều cây thông cao và đẹp lắm. Nhưng mà tại tiểu bang Oklahoma, quý vị, ở đây bao nhiêu quý vị đã đến tiểu bang Oklahoma rồi? Có bao nhiêu quý vị đi tới đó rồi? Chưa à? Thôi bây giờ hỏi quý vị, tiểu bang Oklahoma nó nằm chỗ nào? Nó nằm ở giữa Mỹ. Tại Oklahoma nó có gì đặc biệt? Oklahoma là cái nơi mà thường bị giông bão và sét đánh. Thì mỗi lần mà sét đánh như vậy đó, bởi vì những cái thông thì nó cao, cho nên quý vị biết là trời mà mưa râm râm mà mây nhiều á thì thường bị sét đánh, và sét thì nó xẹt xuống cái chỗ nào cao mà như vậy. Thì mỗi lần mà sét đánh như vậy đó thì một cây thông bị gãy, và những cái cây thông xung quanh này cũng bị ảnh hưởng nữa. Thì nhiều lần gãy rồi thì ban tài sản nhà thờ họp lại và đưa ra câu hỏi rằng chúng ta phải làm điều gì về cái việc này? Chúng ta không có thể nào mà tiếp tục để cái điều này xảy ra nữa. Đưa ra câu hỏi như vậy trong cái buổi thảo luận của ban tài sản, thì ông chủ tọa của ban tài sản ông mới nói như thế này, một câu nói khôi hài: tốt, tôi đề nghị rằng chúng ta nên ngăn chặn sấm sét để khỏi cây thông nào bị gãy nữa. Thưa quý vị, điều này nó cũng tương tự giống như là trong Matthew đoạn 27 câu 65 trong phần Kinh Thánh sáng hôm nay. Những người lãnh đạo Do Thái, các thầy tế lễ, những người Pharisee đến với Phi-lát và họ làm gì? Câu 64: xin hãy các người canh mã cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy xác, lấy trộm xác đi, rồi nói với chúng ta rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn gian dối trước. Phi-lát nói như thế nào? Các người có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các người. Thưa quý vị, có thể Phi-lát nói rằng hãy giữ xác của Chúa Giêsu cẩn thận trong mộ, canh giữ cẩn thận đi. Nói điều này cũng giống như là Phi-lát nói là hãy ngưng mặt trời lại, đừng cho nó mọc nữa, là đừng cho ngôi sao xuất hiện ra trong ban đêm, hay là ngưng cái lột hút của trái đất. Thưa quý vị, ngăn chặn Chúa Giêsu, canh giữ Chúa Giêsu trong mộ mã là điều mà các lính canh này, là không có người nào có thể giữ Ngài trong mộ được. Như chúng ta đã học trong lần trước, Joseph và Nicodem là hai môn đệ kín đáo, kín dấu âm thầm của Chúa Giêsu đã đến xin đem xác của Chúa Giêsu xuống khỏi cây thập tự để liệm và chôn. Và như chúng ta cũng đã học trong tuần vừa rồi, Joseph là một người giàu có và có quyền thế lúc bấy giờ. Ông là nghị viên trong tòa, và ông đã chuẩn bị cho mình một ngôi mộ để mà chôn xác của mình khi mà mình chết. Và đương nhiên cái ngôi mộ là một ngôi mộ lớn, và đương nhiên cái đường vô nó cũng sẽ lớn nữa. Và trong Kinh Thánh ghi lại là Phi-e-rơ là người sau khi Chúa Giê-xu đã sống lại thì ông đã chạy vào, chui vào bên trong mộ. Vậy thì cái hòn đá mà chặn ngôi mộ lại phải là một hòn đá lớn. Nhưng mà một điều mà Phi-lát, lính canh hay là những người lãnh đạo không nghĩ đến là không có một mồ mả nào trên trần gian này có thể giữ Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, ở trong đó được hết. Đối với Đức Chúa Trời, dầu một tảng đá lớn hay là một hòn đá nhỏ, không có cái gì khó khăn cho Ngài hết. Nói đến hòn đá, thưa quý vị, quý vị nhớ câu chuyện trong Cựu Ước, khi dân Israel được Môi-se dẫn ra khỏi Ai Cập tại Ai Cập đó, ra khỏi nô lệ, thì họ đi vào sa mạc. Mà khi đi vào trong sa mạc như vậy á, thì lại không có nước uống, thì dân sự kêu la lên cằn nhằn với Môi-se. Thì Môi-se đem điều này trình lên với Đức Chúa Trời. Thì Ngài bảo Môi-se rằng hãy nói với hòn đá thì nước trong hòn đá sẽ chảy ra để cho dân sự uống. Hòn đá không có gì trở ngại với Chúa hết, Chúa có thể dùng hòn đá. Hay là khi dân Israel chuẩn bị vào trong xứ Canaan, thì họ đi đến cái thành gọi là thành Jericho. Quý vị nhớ trong Kinh Thánh Cựu Ước ghi lại thành Jericho là một cái thành mà xây cao, tường thành rất là vững chắc, đá, gạch hay là xây xung quanh. Và Đức Chúa Trời bảo dân Israel phải chiếm thành này. Quý vị nhớ câu chuyện như thế nào? Họ làm gì? Mỗi ngày đi quanh cái thành đó một lần trong vòng 6 ngày như vậy. Và đến ngày thứ 7 thì làm gì? Đi xung quanh đó 7 lần. Rồi làm gì nữa? Xong rồi thổi kèn, đánh trống, la lên. Đó là điều mà Chúa bảo. Rồi tường thành sẽ sụp đổ xuống. Thưa quý vị, đối với Đức Chúa Trời, tảng đá hay là điều gì không có gì trở ngại. Và ngay tại ngôi mộ chôn Chúa Giê-xu, con người tìm cách giữ chặt Chúa Giê-xu niêm ấn lại trong mộ. Nhưng mà có được hay là không, cái khả năng, sức lực, cố gắng của con người làm có ngăn chặn công việc của Đức Chúa Trời được hay là không? Ở trong Thi Thiên đoạn 2 câu 4 chép lại rằng Đức Chúa Trời đấng ngự trên cao sẽ cười, Ngài sẽ cười chúng. Cười ở đây không phải là vui cười, nhưng mà cười nhạo báng hay là cười thấy con người nhỏ nhoi mà đòi làm những cái công việc vĩ đại, ngăn chặn được công việc của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã công bố trước Ngài sẽ sống lại sau 3 ngày, và không có quyền lực nào trên thế gian có thể ngăn cản Ngài lại hay là ngăn chặn Ngài lại trong mùa mã. Thưa quý vị, các lính canh không thể ngăn chặn công việc của Đức Chúa Trời được. Quân lính La Mã, Phi-lát, nhiều hoàng đế của La Mã sau này cũng không thể ngăn chặn công việc của Đức Chúa Trời. Hòn đá trước ngôi mộ không thể ngăn chặn những gì xảy ra bên trong. Vải liệm quấn xung quanh không thể buộc chặt giữ Chúa Giê-xu tiếp tục được nữa. Nhưng mà thưa quý vị, ngày hôm nay nhiều người cũng cố gắng ngăn chặn Chúa Giê-xu trong mồ mả, không cho tin mừng, tin lành của Chúa Giêsu được rao giảng ra hay là ngăn chặn người ta đến với Chúa. Những người vô thần từ trước đến nay tìm mọi cách để ngăn chặn tin mừng Chúa Giêsu và người tin Chúa, nhưng mà đều thất bại. Chúa Giêsu nói rằng cửa âm phủ cũng không thể thắng được hội thánh của Ngài. Những tà giáo cố ngăn chặn Chúa Giêsu nhưng đều thất bại. Khoa học ngăn chặn nhưng không thành công. Thưa quý vị, một điều đặc biệt là xác của Lenin. Quý vị ở đây là những người mà chúng ta sống ở Việt Nam thì chúng ta nghe tên Lenin thì quen thuộc lắm phải không quý vị? Xác của Lenin được đặt trong một cái hòm bằng kiến ở tại Moscow trong nhiều năm. Và trên cái hòm đó có viết những dòng chữ như thế này: ông là người lãnh tụ vĩ đại nhất của nhân loại, vĩ đại nhất của các quốc gia, của mọi thời đại. Ông là chủ thể của con người. Ông là một vị cứu tinh của thế gian. Thưa quý vị, điều này khác hẳn với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là một Chúa cứu thế, nhưng mà xác Ngài không còn giữ trong mộ giống như là bao nhiêu vị lãnh tụ khác. Bao nhiêu vua khác chết và ngôi mộ còn đó. Quý vị, chúng ta là người Việt Nam, nếu chúng ta có cơ hội mà về Việt Nam thăm quê hương, mà quý vị đi về nơi Huế đó, là nơi mà nhiều tẩm mộ, lăng tẩm của các vị vua, vị chúa ở tại Huế nhiều nhất, phải không quý vị? Quý vị nghe lời của Chúa Giêsu nói ở trong Khải Huyền. Ngài nói rằng: ta là đấng trước hết, ta là đấng sau cùng, ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Không có một vị lãnh tụ nào trên trần gian này giống như hay là so với Chúa Giêsu. Mà thưa quý vị, một huyền nhiệm đã xảy ra trong mộ của Chúa Giêsu. Một sự biến đổi, sự chết nhường cho sự sống, sự tối bị ánh sáng xua đuổi đi, thất bại đã đầu hàng cho chiến thắng. Và điều này nó cũng liên hệ một cái hình ảnh của chúng ta ngày nay. Thưa quý vị, khi một người tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình thì người đó được sanh lại. Nó là một hình ảnh, sự sống lại cũng được lặp lại tại đây, giống như là Chúa cứu thế Giêsu đã sống lại. Chúng ta biết rằng lòng của con người như là một cái mộ, như là một cái huyệt. Thưa quý vị, đầy những tội lỗi và cái mùi của sự chết trong đó. Lòng của con người bị một tảng đá lớn chặn lại trước cửa, phân rẽ con người và Đức Chúa Trời thánh khiết. Và Chúa Giêsu sống lại, Ngài mở cái cửa mộ để Đức Chúa Trời làm cho chúng ta sống lại trong Ngài, trong Ngài, trong đời này và trong đời sau. Và đó là điều mà thưa quý vị, mỗi khi mà chúng ta thấy một người tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình thì Đức Chúa Trời mở tảng đá quyền năng của Ngài, mở lòng của người đó ra, và chúng ta thấy người đó từ trong chết bước ra, từ trong sự tối tăm, và được Chúa đem ra làm cho sống lại. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã sống lại, và như lời của Kinh Thánh chép, Ngài ở khắp mọi nơi. Ngài ở trong lòng của một em bé, Ngài ở với những người lớn tuổi, cô đơn, đang ở trong viện dưỡng lão. Chúa ở mọi nơi, Chúa đang đi cùng với những người đi truyền giáo tại các vùng xa xôi hẻo lánh. Ngài cũng đang ở với những người đang làm việc nơi công sở. Ngài cũng đang ở nơi trường học với những học sinh. Ngài ở khắp mọi nơi. Thưa quý vị, chúng ta không thể nào nhấn mạnh hết được cái tầm quan trọng về sự sống lại của Chúa Giêsu. Và đây là một tín lý vô cùng quan trọng của người tin Chúa, bởi vì Chúa sống lại đem đến một ý nghĩa rất là sâu sắc. Như lời Kinh Thánh cho chúng ta biết, Chúa Jesus đang hiện diện, đang ngồi bên hữu của Chúa Cha, và Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta. Chúa Jesus đang có mặt với tất cả con dân của Ngài khi họ cần, khi họ gặp khó khăn. Khi con dân của Chúa đang gặp, đang chống chọi với những thử thách, Chúa đang đi cùng với họ. Khi họ gặp đau khổ, Chúa là đấng an ủi và giải cứu họ. Khi họ gặp thất bại, Chúa là đấng mà giúp đỡ. Khi tuyệt vọng, Chúa thêm sức. Và ngay khi đối diện với sự chết nữa, người của người tin Chúa, thì Chúa cũng đang ở đó với con dân của Ngài. Thưa quý vị, tại cái hầm mộ mà chôn người chết tại La Mã, thì nhiều người tin Chúa và người không tin Chúa cũng được chôn tại đó. Nhưng mà trên những tấm bia mà ghi lại đó, thì hai có nhiều cái dòng chữ khác nhau. Với những tấm bia của người không tin Chúa thì ghi những lời mỉa mai, hận thù với cái thằng mà họ tin. Nhưng mà bia của người tin Chúa thì ghi lại những lời như thế này: Chúa là đấng đời đời, hỡi con đừng khóc, sự chết không phải là vĩnh viễn mãi mãi. Thưa quý vị, một số đảo ở tại Nhật Bản thì nhà truyền giáo tên là Iwabu, thì ông đến đây, ông thăm một số đảo tại đây, thì ông thấy trên những cái đảo đó thì có những cái mộ và khắc trên những đá những cái chữ rất là đặc biệt. Và ông đọc thì có khắc những cái chữ như thế này: 11.111 cái đầu của người tin Chúa chôn vào năm 1637 được khắc trên cái tảng đá tại một cái đảo tại Nhật. Năm 1637, tại sao là cái năm này? Đây là năm mà người Nhật giết tất cả những người tin Chúa. Và tại sao lại 11.111 cái đầu của người tin Chúa được chôn tại đây? Còn cái xác thì sao? Thì cái nhà truyền giáo ông Iorbu này, ông tìm hiểu và ông được nói lại rằng trước đây khi những nhà truyền giáo đến giảng tin lành, nhiều người tại các quần đảo này tin Chúa, và những người truyền giáo đến giảng và nói rằng lời Kinh Thánh nói rằng sau khi chết thì người tin Chúa sẽ được sống lại. Và lúc bây giờ năm 1637, tức là người Nhật, người là Shogun đó, giết tất cả những người tin Chúa. Nhưng mà nhớ những cái lời của những người truyền giáo nói là người tin Chúa chết và sẽ sống lại, cho nên họ chặt đầu những người tin Chúa và chôn cái đầu tại một nơi này, còn cái xác thì chôn một chỗ khác. Và họ nghĩ rằng những người tin Chúa mà có sống lại đi nữa, cái đầu mà cái xa cái xác thì không thể nào mà kết thịt lại, không có thể nào sống lại được hết. Đúng như điều Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 29, thưa quý vị, Chúa Giêsu nói rằng các ngươi lầm vì không hiểu Kinh Thánh và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thế nào. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã sống lại, Ngài bẻ tan quyền lực của sự chết, không ai có thể giữ Ngài trong mộ. Chúa Giêsu đã sống lại, Ngài chiến thắng sự chết. Và chúng ta là những người tin Chúa làm Chúa cứu thế của mình, thì chúng ta cũng được ban cho sự sống đời đời khi chúng ta tiếp nhận Ngài làm Chúa của chúng ta. Đó là một phước hạnh, một điều vô cùng quý giá mà Chúa ban cho chúng ta là những người con dân của Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện.